bài 162 là điểm tâm nào. Xưa bèn gánh bộ thanh long xếu sao ra khỏi đất thục đến lễ dương, chứ không phải là lỗ, đến lễ dương trên đường gặp một bà già bán bánh. Nhân đó sư dừng lại mua bánh điểm tâm. Bà già chỉ cái gánh hỏi của sư mới hỏi, cái này là kinh sách gì? Sư đáp là thanh long xếu sao. Rồi bà mới hỏi, vậy với thầy giảng kinh gì? Sư nói là giảng kinh Kim Cang. Bà mới nói, tôi có một câu hỏi, nếu mà thầy đáp được á thì xin cúng dường bánh điểm tâm, còn nếu chẳng đáp được thì xin mời đi nơi khác. Đây là câu hỏi. Như là trong kinh Kim Cang có nói, tâm quá khứ chẳng không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, chưa biết thượng tọa điểm tâm nào. Thì sư không đáp được. Thì đây là trên cái đường đi về phương Nam, cho nên là sư gánh bộ thanh long xứ sao. Nói gánh thì nghe cũng như là nó bề bộn lắm, mà sự thật thì cái bộ thanh long xứ sao này nó là một bộ sách cũng to. Đây là một bộ sách mà coi như sớ giải về cái kinh Kim Cang. Nó gồm có 6 quyển, 6 quyển là theo quyển chữ Hán đó, do ngài đạo nhân ở chùa Thanh Long, cho nên mới gọi là Thanh Long á. Tất nhiên là ngài đạo nhân này dân chiếu của vua Huyền Tông đời Đường để mà chú giải cái kinh Kim Cang này, cho nên rồi mà ngài ở chùa Thanh Long, cho nên mới gọi là bộ Thanh Long xứ sao. Thì sư đi về phương Nam nhưng mà cũng quải theo cái bộ sớ này. Như vậy thì đáng lẽ thì đi không cũng được rồi, quải chi mà theo một cây như vậy. Thì như vậy mới thấy được cái tâm trạng của ngài như thế nào, phải không? Thì như vậy đi đến một đoạn đường thì gặp bà già bán bánh, lúc này chắc là đói bụng cho nên mới để xuống để mà xin gọi là mua bánh điểm tâm đó. Thì bà già chỉ cái gánh đó mới hỏi là cái này là kinh sách gì. Sư đáp là thanh long xứ sao. Mới hỏi ngài giảng kinh gì thì mới giảng kinh Kim Cang. Thì đó là bà chỉ gan lại một câu. Thì chỗ này á mình thấy coi ngài vì sao mà không đáp được, nghĩa là dẫn trong kinh Kim Cang chính của ngài giảng, không có hỏi đâu xa, bởi vì ngài giảng kinh Kim Cang thì tôi cũng lấy trong kinh Kim Cang hỏi lại ngài thôi. Cho nên dẫn kinh Kim Cang, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại cũng không thể được, tâm vị lai cũng không thể được, vậy thì bây giờ điểm tâm nào đây? Vậy thì gặp mình rồi mình điểm tâm nào? Bởi vì đa số nghe như vậy á, thường gọi là mình nghe rồi chạy theo cái tiếng, đuổi theo cái lời, cho nên nó bị cái lời á nó gạt, nó không hay. Nghe nói là gọi là hỏi là điểm tâm nào đó, rồi cứ lo tìm cái tâm đó đi điểm, là nghe dẫn nghĩa là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, rồi mình cũng theo cái lời đó, rồi mình để mà suy tìm cái tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, đó là cái mắc kẹt theo lời nói, nghĩa là cứ lo tìm cái tâm để mà điểm, mà quên mất cái đang hiện tiền sáng rỡ đây. Nghe bà hỏi điểm tâm nào đó, cứ tìm cái tâm để điểm, đó là một cái lầm. Rồi lầm theo cái tâm ba thời nữa. Tâm ba thời là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Luôn luôn mình sống là sống theo cái tâm ba thời. Rồi nghe nói là tâm ba thời không thể được, rồi suy nghĩ theo đó, rồi nghĩa là chơi với, không biết làm sao. Bởi vì đây là gọi là tâm quá khứ không thể được, đó là chỉ cho nó hư vọng. Tâm hiện tại cũng vậy, tâm vị lai cũng vậy, không thể được, đó là chỉ cho cái tâm đó là cái tâm hư vọng. Hư vọng cho nên nó mới có ba thời, nó chợt có chợt không, phải không? Bởi vì cái đây là cái đoạn này á là dẫn từ trong kinh Kim Cang, mà cái đoạn mà nói về Đức Phật, nghĩa là trong đó dẫn là ở trong cái cõi này á là nó có bao nhiêu cái cõi nước, không? Bao nhiêu cái cõi nước mà nhiều như cái số cát trong hằng vậy đó. Rồi trong những cái cõi nước đó rồi có bao nhiêu chúng sanh ở trong đó cộng lại, không? Nghĩa là cõi nước á, nhiều như số cát trong hàng là vô số rồi. Rồi trong mỗi cái cõi nước đó có bao nhiêu chúng sanh ở trong đó nữa, không? Cộng lại, rồi bất cứ một chúng sanh nào mà khởi lên một niệm á, thì Như Lai liền biết liền. Vừa khởi lên niệm là Ngài biết liền. Thì nghe như vậy đó, mà nếu mà mình suy theo cái phàm tình của mình á, thì không biết sao mà phải tưởng tượng nổi. Làm sao biết nổi? Nói chừng hai người thôi, hai người đối diện thôi á, mà họ trong mà một ngày đó thì không biết bao nhiêu tâm niệm đó là vô số rồi, mà tại mà làm sao mà khởi niệm ra thiền biết liền, mà trong khi đó đây là vô số chúng sanh như vậy đó, thì làm sao mà vừa khởi lên là Ngài biết liền, biết sao nổi. Đó, cho nên là kế đó mới nói là bởi vì sao, Ngài mới giải thích bởi vì tâm quá khứ chẳng thấy được, tâm hiện tại chẳng thấy được, tâm vị lai chẳng thấy được. Có khởi lên thì đó là biết là hư vọng rồi. Cho nên vừa khởi lên là biết liền, biết liền là hư vọng, khỏi cần phải nói gì thêm nữa. Mà chính ở chỗ đó mà sau này Ngài Lâm Tế cũng vậy. Ngài Lâm Tế đó, Ngài nói rằng dù cho nghĩa là Văn Thù Phổ Hiền đó, mà vừa đến tới cửa, vừa mở miệng nói thưa hòa thượng là tôi biết rồi, chứ không cần phải hỏi. Vừa tới mở miệng là thưa hòa thượng là tôi biết rồi. Biết sao? Nếu mà ông mà thật sự là quả thật sự mà đã có chỗ sống mà chân thật rồi á, thì tới đây mở miệng làm gì? Vừa mở miệng hỏi là biết rằng ông chưa ổn rồi. Cho nên là bất cứ ai mà vừa tới cửa mở miệng hỏi thưa hòa thượng là tôi biết rồi, có khởi tâm rồi, phải biết rõ. Cho nên mình thấy rõ như vậy đó thì mới thấy được cái ý này. Thì đây cũng vậy, nghĩa là cái tâm ba thời đó vừa có khởi lên, vừa có động niệm là biết rõ không phải thật rồi. Mà như vậy mà mình lại theo cái tâm đó để mà suy nghĩ, thì đó là có phải là chạy theo cái tâm hư dối không? Cho nên là mình thường thường mình cứ lo đuổi theo cái tâm hư dối đó, rồi bây giờ nghe nói là các tâm đó không thể được cái thiền chế với, chế với, rồi nghe nói là phải điểm tâm nào, cái là phải tìm coi cái tâm nào để điểm, vừa chạy suy tìm theo cái tâm ba thời không thể được, rồi mới chạy tìm cái tâm để điểm. Mà càng đuổi theo cái tâm để điểm nữa thì cũng là khởi cái tâm ba thời nữa, tức là cũng là động niệm chạy theo cái tâm hư dối nữa. Cho nên ngay đó tức là quên ngay một cái tâm niệm nó hiện tiền đây, quên. Còn nếu thật sự mà lanh lợi chút thì nghe nói là tâm ba thời đều không thể được, thì nhờ là dứt bật cái niệm về ba thời, thì ngay đó cái niệm hiện tiền đó là chân thật rồi, sống liền. Thì nghĩa là khỏi phải lăn xăn. Cho nên ở đây thì Ngài Đức Sơn, Ngài cũng chưa có mà thấm được ở chỗ đó, cho nên nghe nói là điểm tâm nào cái thì chới với đáp không được. Thì như vậy mấy mình để thấy cái lỗi tại chỗ nào chưa, lỗi tại chỗ nào mà sư không đáp được. Bởi vì cái lỗi là còn tìm tâm để điểm. Còn tìm tâm để điểm cho nên là không có đáp được. Đó là mắc bẫy của bà già. Phải không? Mắc bẫy bà già rồi. Chứ còn ngay đó mà ngộ cái tâm thể hiện tiền là xong. Cho nên ở bài, ở phần sau mà có cái lời chú đó, lời chú cái bài kệ là nói về cái ý nghĩa này. Nghĩa là chớ nghe bụng đói tìm tâm điểm, mắc bẫy lão bà thật đáng thương. Nghe cái bụng đói đó là tìm tâm để điểm, rồi bà già bảo đem tâm ra điểm cái tâm nào đó thì đó là mắc bẫy. Còn nếu mà đã rõ ba thời không tâm thật thì thôi hỏi làm gì chỗ điểm tâm. Rõ được tâm ba thời không thật thì ngay đó thẳng đó sống liền, khỏi phải tìm tâm điểm. Điểm ngay đó thì thấy suốt ba tâm không thể được thì một điểm hiện tiền bậc có không. Rõ suốt ba tâm là đều không thật thì ngay đây một cái điểm hiện tiền sáng rỡ đó, nó đâu có thuộc về có, đâu có thuộc về không. Thì ngay đó là chân thật sống, khỏi phải tìm. Đó là phải khéo thấy như vậy.